Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, 29 tháng 11, sau phần tin ngắn, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Myanmar, và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, lòng tin trong lúc gặp gian nguy của ông bà Nick Lomangino, người Mỹ. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ tuyên xưng đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Yangon, theo lời thỉnh cầu của Đức Hồng y Sacklerbor, tổng giám mục giáo phận Yangon, vào lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 11 vừa qua tại tòa tổng giám mục Yangon, Đức Thánh Cha đã tiếp bốn tướng lãnh của Myanmar, đứng đầu là tướng Min Aung Hlaing. Trước đây, cuộc hội kiến được ấn định vào ngày 30 tháng 11, tức là vào cuối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, cho biết đây là cuộc viếng thăm xã giao và kéo dài 15 phút. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trách nhiệm to lớn của chính quyền trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay của đất nước. Cuộc gặp gỡ kết thúc với phần trao đổi quà tặng. Đức Thánh Cha đã tặng cho các vị sĩ quan huy hiệu tông du của Ngài, và tướng Hlaing đã tặng cho Ngài một đàn cầm có hình con tàu và bát lúa đang nở hoa.
Roma, hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi do Bộ các dòng tu tổ chức sẽ tiến hành ở Roma từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 12 tới đây về chủ đề mục vụ ơn gọi và đời sống thánh hiến, các chân trời và hoạt động. Hội nghị diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma, với sự tham dự của khoảng 800 tu sĩ nam nữ, trong đó các vị tổng quyền, những người linh hoạt và đặc trách mục vụ ơn gọi đến từ các nơi trên thế giới. Thông cáo của Bộ các dòng tu nói rằng đời sống thánh hiến, nhất là tại một số quốc gia đang bị khủng hoảng ơn gọi, tạo nên thử thách cam go cho nhiều dòng tu. Họ không thấy thế hệ trẻ tiếp nối. Từ đó có nhiều vấn đề cho chính cuộc sống và sứ mạng của dòng. Thông cáo của Bộ các dòng tu cho biết mục đích hội nghị giúp có một cái nhìn thực tại với tinh thần thực tiễn và hy vọng, tìm kiếm những con đường mới, đi từ những kinh nghiệm tích cực nhất, những sáng kiến cộng tác với giáo hội địa phương, các dự án liên dòng để cùng nhau tìm kiếm nhan thánh Chúa và giúp đỡ những người trẻ đặt câu hỏi đúng đắn, lên đường và khám phá niềm vui phúc âm.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tái kêu gọi Tổng thống và các lực lượng chính trị tại nước này hành động trong tinh thần trách nhiệm. Trong sứ điệp tựa đề, chúng ta hãy tiến mau đến cuộc tuyển cử, công bố hôm 26 tháng 11 vừa qua, các giám mục Congo bày tỏ đau buồn vì bầu không khí nghi kỵ đang lan tràn tại nước này và nó gây ra nạn bạo lực chết chóc trong nước. Các giám mục đặc biệt kêu gọi Tổng thống Joseph Kabila hãy tuyên bố rõ mình sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 23 tháng 12 năm 2018 tới đây. Tổng thống Kabila cầm quyền từ 16 năm nay, nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ chót của ông theo hiến pháp, đã chấm dứt từ ngày 20 tháng 12 năm ngoái. Hiến pháp không cho ông được ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, nhưng ông được phép tại vị cho đến khi người kế nhiệm ông nhận chức tổng thống. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Congo cũng kêu gọi bảo đảm tính cách độc lập của Ủy ban tuyển cử độc lập.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Myanmar.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm qua 28 tháng 11 là ngày thứ nhất Đức Thánh Cha chính thức viếng thăm Myanmar. Trước tiên vào lúc 10 giờ, Ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo của nước này tại Tòa Tổng Giám mục Yangon. Sau đó, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ riêng trước khi ra phi trường Yangon đáp máy bay lên thủ đô Nopito. Tiếp đến là cuộc tiếp đón chính thức tại dinh tổng thống, cũng như thăm xã giao tổng thống và gặp gỡ bà ngoại trưởng Aung San Suu Kyi. Liền đó, Ngài gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại thủ đô vào lúc 3 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Trước tiên, tại Tòa Tổng Giám mục Yangon, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Myanmar. Cuộc gặp gỡ này không có trong chương trình ban đầu. 17 vị lãnh đạo Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Tin lành Baptist, Anh giáo và đại diện công giáo địa phương đã gặp gỡ Đức Thánh Cha trong vòng 40 phút. Sau lời giới thiệu vắn tắt của Đức Cha John Hassan Hiji, giám mục công giáo của giáo phận Pathein, mọi người đã trao đổi vắn tắt với nhau. Rồi Đức Thánh Cha phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, có một đức ông thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh người Anh gốc Gibraltar là lãnh thổ cạnh Tây Ban Nha, thông dịch lại bằng tiếng Anh cho mọi người. Đại ý Đức Thánh Cha nói, trước tiên, tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây. Tôi muốn thăm từng người trong quý vị, nhưng quý vị đã quảng đại đến đây làm cho công việc của tôi được dễ dàng hơn. Xin cảm ơn. Tôi nghĩ đến một lời kinh thánh, lời thánh vịnh, theo đó tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, hiệp nhất nhưng không phải là đồng nhất. Mỗi người chúng ta có giá trị riêng, những phong phú và cả những thiếu sót của mình. Mỗi tôn giáo có những phong phú, các truyền thống, những điều phong phú để trao tặng. Nhưng điều này chỉ có thể nếu chúng ta sống an bình với nhau. Và hòa bình được xây dựng trong sự khác biệt. Sự hiệp nhất luôn bao hàm có sự khác biệt. Một người trong quý vị đã dùng từ hòa hợp, đó thực là hòa bình. Chúng ta đang cảm thấy có một xu hướng tiến đến sự đồng nhất, và điều này đang đè nặng trên nhân loại, đó là một thứ thực dân văn hóa. Chúng ta phải trải rộng, phổ biến sự phong phú của chúng ta về những khác biệt bộ tộc, tôn giáo, bình dân. Từ những khác biệt đó, chúng ta có sự đối thoại. Mỗi người học hỏi nhau như anh chị em, giúp đỡ nhau xây dựng đất nước này. Một quốc gia, xét về địa lý, có bao nhiêu phong phú? Chúng ta có một vị cha chung, chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta thảo luận, tranh luận với nhau như anh em, nhưng rồi chúng ta hòa giải với nhau, luôn luôn muốn là anh chị em với nhau. Tôi nghĩ đó là hòa bình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã viếng thăm tôi. Tôi là người viếng thăm quý vị, cùng nhau chúng ta xây dựng hòa bình, không phải bằng sự thực dân hóa. Chúng ta thực hiện qua những khác biệt, và xin quý vị cho phép tôi đọc lên một kinh nguyện. Lạy Chúa, xin chúc lành và bảo vệ cho chúng con, xin để cho ân phúc của Chúa chiếu sáng trên chúng con và ban cho chúng con bình an. Sau cuộc gặp gỡ chung 17 vị lãnh đạo tôn giáo, Đức Thánh Cha còn gặp riêng vị thủ lãnh Phật giáo Sitagu Sayadaw để đặc biệt khích lệ hòa bình và sự sống chung trong an bình như con đường hòa bình duy nhất.
Sau cuộc gặp gỡ trên đây, lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Tổng Giám mục Yangon, sau đó Ngài dùng bữa trưa, rồi đi xe ra phi trường Yangon cách đó 18 cây số rưỡi để đáp máy bay đi tới thủ đô Nopito cách đó 341 cây số. Máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã tới phi trường quốc tế Nopito sau hơn một giờ bay. Thủ đô Nopito có nghĩa là trụ sở của các vua, nằm bên bờ hồ San cách thủ đô cũ Yangon 320 cây số về hướng bắc và là tân thủ đô của Myanmar từ năm 2005. Thủ đô được xây giữa các ruộng lúa và đồn điền trồng mía, có hơn 1.030.000 dân cư. Dinh Tổng thống và Quốc hội nằm cách xa nhau và có hào sâu bao quanh, vì lý do phòng vệ an ninh. Tân thủ đô gồm 8 quận trải dài trên một diện tích rộng hơn 7.000 cây số vuông, với các dinh thự thuộc các bộ của chính quyền, các trung tâm thương mại và khách sạn. Hệ thống đường lưu thông có tới 20 làn cho xe chạy và trải dài mút mát. Trong số các dinh thự quan trọng nhất, có chùa Uppatasanti xây theo mẫu của chùa Svedagon ở Yangon hồi năm 2009. Trong chùa có giữ một chiếc răng của Đức Phật. Tiếp đến là Quốc hội Myanmar gồm 31 dinh thự, dinh tổng thống và tòa thị sảnh. Thành phố cũng có một công viên safari, một vườn bách thú và 4 sân golf. Tổng giáo phận Mandalay có 9,7 triệu dân, trong đó có 21.500 giáo dân, gồm 35 giáo xứ do 45 linh mục trông coi. Bên cạnh đó có 26 nữ tu, 28 chủng sinh, 60 tu huynh, 98 thành viên các dòng nữ khác. Giáo hội điều hành 8 cơ sở giáo dục và 22 trung tâm bác ái. Đức Tổng giám mục Mandalay là Đức cha Nicholas Mang Thăng.
Tiếp đón Đức Thánh cha tại phi trường Nopito có Bộ trưởng đặc phái của Tổng thống. Đức Thánh cha đã cùng ông Bộ trưởng duyệt qua hàng chào danh dự. Tiếp đến, ngài lên xe đến dinh Tổng thống cách đó 35 cây số rưỡi. Dinh Tổng thống được xây cất năm 2005 khi chính quyền quyết định dời thủ đô về Nopito. Dinh nằm trong số 31 dinh thự rất giống nhau dành cho các bộ gọi là Sidausu Luttau. Các dinh thự của chính quyền tách biệt hẳn khu dân cư thủ đô và chung quanh có hào sâu với nhiều cây cầu bắc ngang dẫn vào bên trong. Các cầu rất xa nhau, mục đích là để bảo đảm an ninh cho khu vực của chính quyền khỏi bị tấn công. Bên trong dinh tổng thống có các văn phòng của Ủy ban Hành pháp và nhà ở của tổng thống và các giới chức chính quyền. Chung quanh dinh tổng thống có nhiều vườn rộng rất đẹp. Dinh được xây theo kiểu tân cổ điển, có một cầu thang màu đỏ rộng. Mặt tiền có nhiều cột màu trắng với các đầu cột được trang hoàng mạ vàng. Bên trong dinh tổng thống có 100 phòng. Lễ nghi tiếp đón chính thức diễn ra tại quảng trường trước dinh tổng thống có hàng chào danh dự. Sau khi ban nhạc cử quốc thiều Vatican và Myanmar, Đức Thánh Cha và tổng thống duyệt qua hàng chào danh dự và hai bên giới thiệu phái đoàn cho nhau. Tổng thống Myanmar, ông Htin Kyaw, sinh năm 1946, là con của nhà văn và thi sĩ Minh Thu Vun. Ông đã từng theo học tại Đại học Yangon, tại Đại học Trung ương Vi tính bên London và Trường Liên hiệp Vi tính Á Châu, Nhật Bản. Năm 1975, ông là Phó Giám đốc Bộ Kỹ nghệ và Phân bộ Liên lạc Kinh tế Hải ngoại và đã là cộng sự viên thân tín của bà Aung San Suu Kyi. Và năm 2000 cũng đã bị chính quyền quân Việt bỏ tù 6 tháng vì tội đã tháp tùng bà ra khỏi thủ đô Yangon. Sau khi đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ thắng cử năm 2016, ông đã được bầu làm Tổng thống Myanmar. Sau lễ nghi chào đón chính thức, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã bước vào trong dinh, theo sau là phái đoàn của hai bên. Đức Thánh Cha đã ký tên vào sổ vàng và chụp hình lưu niệm với Tổng thống. Sau đó, hai vị hội kiến riêng với nhau. Tiếp đến, Tổng thống giới thiệu phu nhân, tặng quà lưu niệm. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một bức tranh tả lại 7 cảnh trong cuộc đời của Đức Phật. Đây là một thủ bản vẽ trên giấy được cất giữ trong Thư viện Vatican. Tiếp đến, Tổng thống tháp tùng Đức Thánh Cha sang phòng ngoại giao đoàn, nơi bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi chờ tiếp đón ngài. Bà Aung San Suu Kyi sinh năm 1945 tại thủ đô Yangon và là con của tướng Aung San, thư ký đảng Cộng sản Birmania, bị các đối thủ chính trị ám sát năm 1947, và bà Khin Ki, đại sứ Birmania bên Ấn Độ hồi thập niên 1960. Bà Aung San Suu Kyi có tiến sĩ kinh tế, khoa học chính trị và triết học tại Đại học Oxford năm 1967. Bà học và làm việc tại Liên Hiệp Quốc năm 1969 và thành lập đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ theo tinh thần bất bạo động của Mahatma Gandhi. Và cũng chính vì thế, bà bị kết án và quản thúc tại gia trong vòng 15 năm, từ năm 1989 tới 2010. Năm 1991, bà được giải Nobel Hòa Bình và được trả tự do vào năm 2010. Năm 2012, đảng của bà chiếm được một ghế trong quốc hội, và năm 2015, đảng của bà đã thắng cử. Bà đã từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Điện năng và Năng lượng, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống và Ngoại trưởng năm 2016. Năm 2008, bà đã nhận được Huy chương Danh dự Bảo vệ các quyền con người của Quốc hội Hoa Kỳ và Giải Nobel Hòa bình tại Oslo năm 2012.
Sau khi hội kiến với bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi, Đức Thánh Cha đi xe đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế, cách đó 11 cây số để gặp gỡ các giới chức lãnh đạo chính quyền, xã hội và ngoại giao đoàn. Trung tâm này tọa lạc tại khu vực Sabutin, rộng 16 mẫu và có diện tích 95.000 m². Thính phòng bên trong có chỗ cho 1.900 người. Trung tâm do Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa xây cất và hoàn thành năm 2010, có các phòng họp, phòng tiếp tân, phòng diễn thuyết và khu vực giải trí. Mặt tiền trang hoàng các cột, phía sau đó là một bức tường bằng kính trong suốt. Bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc tế được trang hoàng bằng các vườn hoa và một phông te nước rất lớn treo cờ nhiều màu. Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc 5 giờ 15 phút chiều giờ Myanmar. Đức Thánh Cha được bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi tiếp đón cùng với vài trẻ em mặc y phục truyền thống thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Các em đã tháp tùng Đức Thánh Cha cho tới khán đài. Lên tới khán đài, các em đã chụp hình lưu niệm với Đức Thánh Cha. Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi đã đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với hàng lãnh đạo chính trị, dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha cảm ơn lời mời của chính quyền và Hội đồng Giám mục Myanmar và bày tỏ lòng biết ơn tất cả những ai đã liên tục làm việc vất vả để tổ chức chuyến viếng thăm này. Đức Thánh Cha xác định mục đích chuyến viếng thăm của Ngài như sau.
Sono venuto soprattutto a pregare con la piccola ma fervente comunità cattolica della nazione, per confermarla nella fede e incoraggiarla nella fatica di contribuire al bene del paese.
Nhất là tôi đến để cầu nguyện với cộng đoàn công giáo bé nhỏ nhưng sốt mến của quốc gia, để củng cố nó trong đức tin và khích lệ nó trong sự góp phần mệt nhọc cho thiện ích của đất nước. Tôi rất vui mừng vì chuyến viếng thăm của tôi được thực hiện sau việc thiết lập các liên lạc ngoại giao giữa Myanmar và Tòa Thánh. Tôi muốn coi quyết định này như dấu chỉ dấn thân của quốc gia theo đuổi việc đối thoại và cộng tác xây dựng bên trong cộng đoàn quốc tế to lớn hơn, cũng như của việc canh tân tế bào xã hội dân sự.
Tôi cũng muốn rằng chuyến viếng thăm của tôi có thể ôm trong vòng tay toàn dân Myanmar và cống hiến một lời khích lệ cho tất cả mọi người đang làm việc để xây dựng một trật tự xã hội công bằng, hòa giải và bao gồm mọi người. Myanmar đã được chúc phúc với một vẻ đẹp ngoại thường và nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng kho tàng lớn lao nhất của nó là dân tộc của nó đã đau khổ và còn đang đau khổ vì các xung đột nội bộ và thù nghịch đã kéo dài quá lâu và đã tạo ra các chia rẽ sâu xa. Bởi vì giờ đây quốc gia dấn thân tái lập hòa bình, chữa lành các vết thương đó, nên nó cần được coi như một ưu tiên chính trị và tinh thần nền tảng. Tôi chỉ có thể bày tỏ sự trân trọng của tôi đối với các cố gắng của chính quyền trong việc đương đầu với thách đố này, cách đặc biệt qua Hội nghị Hòa bình Băng Long, quy tụ đại diện của nhiều nhóm trong nỗ lực chấm dứt bạo lực, xây dựng sự tin tưởng và bảo đảm việc tôn trọng các quyền của tất cả những người coi vùng đất này là nhà của mình. Thật thế, tiến trình xây dựng hòa bình và hòa giải quốc gia cam go chỉ có thể tiến tới qua dấn thân cho công bằng và tôn trọng các quyền con người. Sự khôn ngoan của các hiền nhân đã định nghĩa công bằng như ý chí thừa nhận cho từng người điều phải có cho họ, trong khi các ngôn sứ xưa kia đã coi nó như nền tảng của hòa bình đích thật và lâu bền. Các trực giác được xác nhận bởi kinh nghiệm thê thảm của hai thế chiến đã đưa tới việc thành lập Liên Hiệp Quốc và bản tuyên ngôn đại đồng về các quyền con người như nền tảng cho các cố gắng của cộng đồng quốc tế thăng tiến công lý, hòa bình và phát triển nhân bản trên khắp thế giới và để giải quyết các xung đột qua đối thoại chứ không phải với việc sử dụng sức mạnh. Trong nghĩa này, sự hiện diện của ngoại giao đoàn giữa chúng ta không chỉ làm chứng cho thế đứng mà Myanmar có giữa các quốc gia, nhưng cũng làm chứng cho dấn thân của quốc gia trong việc duy trì và tuân giữ các nguyên tắc nền tảng này. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định tương lai của Myanmar như sau.
Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società.
Tương lai của Myanmar phải là hòa bình, một nền hòa bình xây dựng trên việc tôn trọng phẩm giá và các quyền lợi của mỗi một thành phần xã hội, trên việc tôn trọng mỗi nhóm chủng tộc và căn tính của nó, trên việc tôn trọng nhà nước pháp quyền và một trật tự dân chủ cho phép mỗi cá nhân và mỗi nhóm, không loại trừ ai, cống hiến phần đóng góp hợp pháp của mình cho công ích.
Trong việc hòa giải và hòa hợp quốc gia các cộng đoàn tôn giáo của Myanmar, có một vai trò đặc ân cần chu toàn. Các khác biệt tôn giáo không được là nguồn gốc cho chia rẽ và không tin tưởng, nhưng phải là một sức mạnh cho sự hiệp nhất, cho sự tha thứ, cho lòng khoan nhượng và việc khôn ngoan xây dựng quốc gia. Các tôn giáo có thể nắm giữ một vai trò ý nghĩa trong việc chữa lành các vết thương cảm xúc, tinh thần và tâm lý của những người đã khổ đau trong các năm xung khắc. Khi kín mốc nơi các giá trị đâm rễ sâu, các giá trị này có thể giúp nhổ tận gốc rễ các lý do của xung đột, xây các cây cầu đối thoại, tìm kiếm công lý và là tiếng nói ngôn sứ cho những kẻ khổ đau. Thật là một dấu chỉ hy vọng lớn lao khi giới lãnh đạo của các truyền thống tôn giáo khác nhau của quốc gia này đang dấn thân cùng nhau làm việc cho hòa bình để cứu giúp dân nghèo và giáo dục sống các giá trị tôn giáo và nhân bản đích thật với tinh thần hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Trong việc tìm kiếm xây dựng một nền văn minh của sự gặp gỡ và liên đới, chúng góp phần vào thiện ích chung và đặt các nền tảng luân lý cần thiết cho một tương lai hy vọng và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau. Tương lai đó ngày nay còn ở trong tay của giới trẻ của quốc gia. Các người trẻ là món quà cần yêu thương và khích lệ, một đầu tư sẽ chỉ sinh lời trước các cơ may có việc làm thực sự và một nền giáo dục tốt. Đây là một đòi hỏi cấp thiết của công bằng giữa các thế hệ. Tương lai của Myanmar trong một thế giới tiến triển mau lẹ và liên hệ với nhau sẽ tùy thuộc nơi việc đào tạo người trẻ của mình, không chỉ trong các lĩnh vực kỹ thuật, mà nhất là trong các giá trị luân lý đạo đức của sự liêm chính, toàn vẹn và tinh thần liên đới nhân bản, có thể bảo đảm cho việc củng cố nền dân chủ và lớn lên của sự hiệp nhất và nền hòa bình trên mọi bình diện xã hội. Ngoài ra, sự công bằng giữa các thế hệ cũng đòi buộc rằng các thế hệ tương lai có thể thừa hưởng một môi sinh không bị ô nhiễm bởi lòng tham và cướp bóc của con người. Thật cần thiết rằng các người trẻ của chúng ta không bị đánh cắp niềm hy vọng và khả thể dấn thân lý tưởng và các tài năng của họ trong việc dự phóng tương lai của đất nước họ, còn hơn thế nữa của toàn gia đình nhân loại.
Thưa bà Ngoại trưởng, các bạn thân mến, trong các ngày này, tôi ước mong khích lệ các anh chị em công giáo của tôi kiên trì trong đức tin và tiếp tục diễn tả sứ điệp hòa giải và tình huynh đệ qua các công tác giáo dục và nhân đạo mà toàn xã hội được hưởng nhờ. Và niềm hy vọng của tôi đó là trong việc cộng tác trân trọng tín hữu các tôn giáo khác và với mọi người thiện chí, họ góp phần mở ra một kỷ nguyên mới của hòa hợp và tiến bộ cho các dân tộc của quốc gia yêu quý này. Myanmar muôn năm. Tôi xin cảm ơn quý vị vì sự chú ý và các lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho việc phục vụ của quý vị cho công ích. Tôi khẩn nài trên tất cả quý vị các phúc lành của Thiên Chúa, sự khôn ngoan, sức mạnh và hòa bình. Sau buổi gặp gỡ, bà Ngoại trưởng đã tháp tùng Đức Thánh Cha ra xe đi phi trường Nopito cách đó 20 cây số. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã rời phi trường lúc 6 giờ 20 phút và về đến phi trường Yangon sau hơn 1 giờ bay. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa tổng giám mục dùng bữa tối và nghỉ qua đêm. Thứ Tư hôm nay 29 tháng 11, Đức Thánh Cha có 3 sinh hoạt chính. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, Ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại Trung tâm Thể thao Thể dục Kiai Khasan. Đây là vùng đất rộng 60 mẫu, nơi có bộ thể thao và bao gồm nhiều bộ môn thể thao thể dục khác nhau, gồm cả trường đua ngựa. Từ thập niên 1960 cho tới nay, đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội như Ngày Hiệp Nhất, Ngày của Giới Nông Dân, Ngày Lao Động, v.v. Năm 1992, trường đua ngựa cũ được biến thành Học viện Thể thao Thể dục. Vùng này có thể chứa được 250.000 người. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đến trung tâm Kapa Aye để gặp gỡ hội đồng tối cao Sangha của các nhà sư Phật giáo. Sau cùng là buổi gặp gỡ các giám mục Myanmar tại tòa tổng giám mục Yangon. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này của Đức Thánh Cha trong các buổi pháp ngày mai.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lòng tin trong lúc gặp gian nguy của ông Nick Lomagino, người Mỹ.
Một ngày Chủ nhật trong tháng 11 năm 1992, tại thành phố Sandalwood thuộc bang New York, Hoa Kỳ, trời nắng ấm. Ông Nick Lomagino có thân hình vạm vỡ ở tuổi 50, lo việc chăm sóc nông trại của cha mẹ. Ông cũng là giáo sư dạy về nghệ thuật plastic ở trường trung học Minbrook, cách xa đó 150 cây số về hướng nam. Thấy trời đẹp, ông Nick muốn đi một vòng xem ba ao nước chung quanh trại. Ông muốn kiểm soát các lối dẫn nước có bị lá rụng hoặc nhánh cây làm chắn nước chảy hay không. Hai ao đầu tiên, nước chảy bình thường, nhưng ao thứ ba thì nơi màng nước chắn rác rưởi, bị bịt kín, khiến nước chảy băng qua con đê. Ông Nick tự nhủ, cần phải khai thông rác rưởi để nước chảy bình thường. Nếu không, sức nước ép sẽ làm vỡ đê và gây thiệt hại nặng nề cho ruộng vườn. Sau khi quan sát tình hình, ông nhất định tháo gỡ tất cả mọi rác rưởi cành cây. Ông Nick dùng chiếc xuồng nhỏ bơi đến chỗ nước bị đọng lại để khai thông cho nước chảy điều hòa. Sau khi làm xong công việc và thấy nước chảy mạnh, ông Nick cảm thấy thật hài lòng. Ông bơi xuồng vào bờ, nhưng bơi được mới 20 thước thì bất ngờ nguy hiểm xảy ra. Luồng nước được khai thông bất ngờ chảy thật mạnh, cuốn theo tất cả mọi vật. Chưa hết, luồng nước chảy vòng theo một chỗ xoáy, trông thật nguy hiểm và khủng khiếp. Con xuồng của ông Nick bị tròng trành rồi bị dao động và gần như bị dựng đứng lên. Thấy không thể nào điều khiển được con xuồng, ông Nick nghĩ rằng phương thế tốt nhất là bỏ xuồng và dùng sức mình bơi vào bờ. Thế nhưng, càng bơi, ông Nick cảm thấy như càng bị cuốn theo dòng nước chảy xoáy, ném mình rơi vào lỗ xoáy rùng rợn. Ý tưởng bị chết đuối làm ông kinh hãi. Trong cơn âu lo, ông khẩn khoản thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con thoát khỏi dòng nước chảy xoáy này. Phần còn lại, con sẽ tự lo liệu lấy. Bất ngờ trong cơn tuyệt vọng, ông Nick bị một dòng nước cuốn đi và ném ông trên chỗ nước không sâu, lởm chởm đầy những tảng đá. Ông Nick thở phào mừng rỡ. Tôi vẫn còn sống. Nhưng hiểm nguy vẫn chưa hết. Vì bị dòng nước ném mạnh trên đá, ông Nick gần như bị gãy chân tay và nhiều nơi khác nữa. Và nước ao thật là lạnh, trong khi ông chỉ mang trên mình mỗi một chiếc quần đùi. Ông Nick thấy rõ rằng, mặc dù đã may mắn thoát ra khỏi dòng nước xoáy, nhưng giờ đây làm sao để có thể lơi lết thân mình bị thương về tới nhà được? Ông tự nhủ, quả thật Chúa đã nhậm lời mình cầu xin cho mình thoát nạn, nhưng mình mới thoát được một chặng, còn lại chặng thứ hai vẫn không kém gian nguy. Vì bị mất rất nhiều sức lực trong cuộc chiến đấu với tử thần, ông Nick gần như lại rơi vào cảnh tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả và nằm chờ chết. Nhưng một tiếng nói vang lên trong đầu. Không có chuyện nằm chờ chết. Nếu thật sự con có lòng can đảm, thì chắc chắn con sẽ thoát ra khỏi cảnh này. Thu hết sức lực và can đảm, ông Nick bắt đầu lằn mò lê lết đến bờ ao và tìm cách về nhà. Ở cách đó 500 thước. Chỉ có 500 thước, nhưng lúc ấy đối với ông Nick thì thật là một quãng đường dài bất tận. máu từ các vết thương chảy ra rất nhiều. Để đi được quãng đường dài 50 thước, ông Nick phải mất đến một tiếng đồng hồ. Và khi chỉ còn cách nhà 75 thước nữa, thì ông Nick hầu như bị kiệt sức, nằm im tại chỗ, mong chờ người đến cấp cứu. Ngay lúc đó, một chiếc xe xuất hiện và hai người đàn ông bước xuống. Thì ra đó là hai người đi săn. Trước đó, họ trông thấy một chiếc xuồng bị lật úp và trôi dạt vào bờ ao. Rồi họ lại trông thấy một chiếc xe nằm bên vệ đường mở mui. Lần mò đi xa hơn chút nữa, họ trông thấy một người đang giơ tay vẫy. Họ đến gần và trông thấy ông Nick bị thương, đang run cầm cập vì trời đang ở 5 độ. Họ liền tức tốc chở ông Nick đến nhà thương. Nơi nhà thương, người ta phải truyền cho ông Nick đến gần 1 lít máu, và người ta băng bột tất cả những nơi bị gãy. Bác sĩ Paul Cohen, người săn sóc cho ông Nick, thú nhận. Trong 10 năm hành nghề, tôi chưa hề thấy một bệnh nhân nào bị thương nặng như thế mà lại có thể sống sót. 2 tháng sau, ông Nick rời nhà thương, nhưng phải 6 tháng sau ông mới lấy lại được sức lực đã mất. Khi gợi lại tai nạn xảy ra và sự kiện ông vẫn còn sống, ông Nick chỉ biết khiêm tốn nói, tôi không phải là một vị anh hùng, tôi chỉ là người cố gắng làm tất cả những gì phải làm khi gặp nguy hiểm. Trong khả năng của con người, phần còn lại là hồng ân của Thiên Chúa. Do đó, mỗi ngày còn lại của cuộc đời tôi phải luôn luôn ghi nhớ và đền đáp ơn lành sự sống Chúa đã ban cho tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Nghĩa vụ tuyên xưng đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 3 1951 tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc, nhà cầm quyền Cộng sản địa phương tổ chức một buổi học tập để chống lại vị sứ thần tòa thánh là Đức Tổng giám mục Ribéry. Tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân công giáo địa phương được lệnh phải tham dự buổi học tập để sau đó làm kiến nghị xin chính phủ trục xuất vị đại diện của Đức Giáo Hoàng. Bầu không khí thật căng thẳng và hỗn độn, bỗng có một người rẽ đám đông bước lên khán đài. Ông ta nghiêng mình trước bức ảnh lớn của Mao Chủ tịch, rồi làm dấu thánh giá và nói lớn, tôi là một người công giáo Trung Hoa, tôi yêu mến đất nước của tôi cũng yêu mến giáo hội của tôi nữa. Tôi không chấp nhận chia rẽ, nhưng nếu giáo hội và nhà nước không thể đi tới chỗ hòa hợp với nhau được, thì mọi tín hữu Kitô Trung Hoa không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết vì đức tin. Kính thưa quý vị, tôi chỉ có một linh hồn và tôi không thể phân chia linh hồn ra được. Nhưng tôi cũng có thể xác và thể xác này có thể bị chia cắt được. Do đó tôi nghĩ chỉ có cách tốt nhất là dâng trọn linh hồn tôi cho Thiên Chúa và cho giáo hội. Còn thân xác tôi thì tôi xin cống hiến cho xứ sở tôi. Nếu xứ sở tôi thích thì cứ phân xẻ thân xác này thành trăm mảnh. Tôi không hề từ chối hay phản đối gì cả. Nói xong, người ấy làm dấu thánh giá, rồi nghiêng mình trước bức ảnh của Mao Chủ tịch và từ từ rời khỏi khán đài. Giữa tràng pháo tay vang dội của mọi người hiện diện, đó là linh mục Doan Đường. Một tháng sau đó, cha Doan Đường bị bắt giam và từ đó không ai được biết tin tức gì về cha nữa. Cử chỉ của cha Doan Đường thật là can đảm. Ngài đã tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người dù biết rằng bao nguy hiểm, tù đày và cả cái chết đang chờ đón mình. Cha đã thực thi lời Chúa Giêsu dạy, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy cũng sẽ nhìn nhận họ trước mặt cha Thầy. Ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì Thầy cũng sẽ phủ nhận họ trước mặt cha Thầy như vậy. Matthew đoạn 10 câu 32.
Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về những nghĩa vụ đối với đức tin, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến nghĩa vụ tuyên xưng đức tin và biểu lộ đức tin. Trong thực tế, không phải tín hữu nào cũng phải đối diện với một hoàn cảnh éo le và khó khăn như cha Joan Đường trong sự tích trên đây. Nhưng tất cả mọi tín hữu đều có nhiệm vụ phải biểu lộ và tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Nói khác đi, vấn đề ở đây là phải biểu lộ đức tin bằng những hành vi nội tâm thường xuyên như thế nào. Các nhà thần học luân lý trước kia đã xác định một số trường hợp tối thiểu phải biểu lộ đức tin qua những hành vi nội tâm. Trước tiên là khi một trẻ em bắt đầu sử dụng được trí khôn, thì em phải tin vào chân lý Mạc Khải đã được giảng dạy cho em. Hoặc khi một người lớn nhìn nhận một điều Mạc Khải của Chúa, thì người ấy cũng phải tin nhận chân lý đó. Ngoài ra, người tín hữu cũng cần tái khẳng định đức tin qua những hành vi nội tâm của mình khi bị cám dỗ về đức tin, khi nghi ngờ về đức tin của mình. Trong trường hợp lâm tử, tín hữu cũng cần tái biểu lộ niềm tin vào Chúa qua những hành vi nội tâm. Thần học luân lý ngày nay nói rộng và đi xa hơn những quan niệm luân lý tối thiểu trên đây và quả quyết rằng đức tin phải bao trùm toàn thể đời sống tín hữu. Đức tin cũng phải được vun trồng để luôn tăng trưởng trong tâm hồn tín hữu. Sự tăng trưởng này trước hết là một hồng ân của Chúa, nhưng đồng thời cũng phải có sự cộng tác của tín hữu. Trong sắc lệnh về Mạc Khải, ở đoạn số 5, Công đồng chung Vatican II dạy rằng, tín hữu phải cộng tác với Chúa Thánh Linh để sự hiểu biết mầu nhiệm Mạc Khải ngày càng trở nên sâu xa hơn. Sự cộng tác này được thể hiện bằng cách sống đức tin của mình một cách ý thức và ao ước tiến triển trong đức tin của mình. Sự tiến triển ấy không thể có được nếu tín hữu không thường xuyên lặp lại và biểu lộ đức tin của mình.
Cũng trong việc biểu lộ niềm tin, Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh đến tính cách toàn diện của đức tin. Đức tin không phải chỉ là một tác động của trí tuệ, tin nhận một chân lý đức tin là thực, nhưng còn là một sự tự hiến thân phụng sự Chúa. Như vậy có nghĩa là đức tin phải được lan tỏa và bao trùm toàn thể đời sống người tín hữu. Đức tin mang lại cho đời sống tín hữu một ý nghĩa mới. Trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 21, Công đồng chung Vatican II dạy rằng, đức tin phải biểu lộ sự phong phú của mình bằng cách thấm nhập toàn thể đời sống tín hữu và cả đời sống thế trần này nữa. Đức tin phải thúc đẩy các tín hữu sống công lý và tỏ tình thương đặc biệt đối với những người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Giáo huấn trên đây của Công đồng chung Vatican II hoàn toàn phù hợp với sứ điệp của Tân ước. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Colosse cũng đã viết rằng, dù anh chị em làm gì, trong lời nói cũng như trong hành động, anh chị em hãy làm tất cả vì danh Chúa Giêsu, để nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Khi người tín hữu tin một đàng làm một nẻo, và khi đời sống cụ thể của tín hữu không phù hợp với điều họ tin, thì đó là dấu hiệu chứng tỏ niềm tin của họ trở nên yếu đuối và lâm nguy. Về điểm này, Công đồng chung Vatican II đã coi sự tách biệt giữa đức tin và đời sống cụ thể của tín hữu là một trong những sự rối đạo đau thương nhất của thời đại ngày nay. Chính vì thế, trong đoạn số 43 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng nêu rõ, nếu nhiều người ngày nay, sự cách biệt giữa đức tin của họ và đời sống hàng ngày của họ chính là một trong những sai lầm lớn nhất của thời đại chúng ta. Lời lên án này của Công đồng cũng dựa trên chính lời Chúa Giêsu xưa kia. Ngài đã kịch liệt chỉ trích lối sống đạo của những người biệt phái là những người dạy một đàng nhưng lại sống một nẻo.
Trong bối cảnh này, hình thức đầu tiên để rao truyền tin mừng là làm chứng tá đức tin bằng chính cuộc sống của mình. Trong thông điệp Redemptoris Missio, Sứ mạng Đấng Cứu Thế, đoạn số 42, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dạy rằng, con người thời đại tin các chứng nhân hơn là thầy dạy, tin kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin cuộc sống và những sự kiện hơn là các lý thuyết. Hình thức đầu tiên của công cuộc truyền giáo, chứng tá bằng cuộc sống Kitô cũng là điều không thể thay thế được. Chúa Kitô, đấng mà chúng ta tiếp nối sứ mạng của Ngài, chính là chứng nhân tuyệt hảo và mẫu gương về chứng tá Kitô giáo. Chúa Thánh Thần tháp tùng giáo hội trong cuộc hành trình và liên kết giáo hội với chứng tá mà Ngài làm cho Chúa Kitô. Hình thức đầu tiên của việc làm chứng tá chính là cuộc sống của nhà truyền giáo, của gia đình Kitô và của cộng đồng giáo hội, làm cho một cách thức cư xử mới được trở nên hữu hình. Nhà truyền giáo, mặc dù tất cả những giới hạn và bất toàn của con người mình, nhưng sống đơn sơ theo gương Chúa Kitô chính là một dấu chỉ của Thiên Chúa và của các thực tại siêu việt. Nhưng tất cả mọi người trong giáo hội đều có thể và phải làm chứng tá như thế trong nhiều trường hợp, đó là cách duy nhất để hoạt động truyền giáo. Chứng tá tin mừng mà thế giới tỏ ra nhạy cảm nhất chính là chứng tá quan tâm tới con người và chứng tá bác ái đối với người nghèo, người bé nhỏ và những người đau khổ. Tính chất nhưng không của thái độ đó và các hành động như thế tương phản sâu xa với sự ích kỷ hiện diện trong con người và khơi dậy những thắc mắc rõ ràng hướng con người về với Thiên Chúa và tin mừng. Cũng vậy, sự dấn thân xây dựng hòa bình, công lý, các quyền con người, sự thăng tiến nhân vị là một chứng tá tin mừng theo mức độ, nó là một dấu hiệu chú ý tới con người và hướng về sự phát triển toàn diện con người. Nói tóm lại, cách tuyên xưng đức tin và biểu lộ đức tin tốt đẹp nhất mà mọi tín hữu phải thực hiện trong tất cả mọi trường hợp, đó là sống thực điều mình tin tưởng, cho dù phải chịu khó khăn, dù bị chế nhạo hoặc gặp những thiệt thòi nào đi nữa. Hàng triệu tín hữu Công giáo Đông Âu, trong hơn 40 năm dưới chế độ vô thần, đã can đảm chấp nhận những thiệt thòi mà nhà nước áp đặt cho họ, chỉ vì họ là tín hữu của Chúa, hoặc chỉ vì họ chuyên cần thực hành niềm tin của mình, chăm chỉ tham dự thánh lễ và cho con cái theo học các giờ giáo lý.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.